Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội.
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
Học sinh Việt Nam giành giải ba quốc tế cuộc thi viết thư Liên minh Bưu chính Thế giới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở châu Phi, sự kiện mang tính bước ngoặt.
Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Phát biểu khai mạc và điều hành hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức là thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị sẽ đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết, trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4, trên cơ sở phân công của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ trình hoặc ban hành theo thẩm quyền 50 văn bản để quy định chi tiết 20 luật nghị quyết đã có hiệu lực. Kết quả, tính đến ngày 15 tháng 8, số văn bản đã được ban hành là 37 văn bản, còn lại 11 văn bản chưa được ban hành. Trong số 37 văn bản được ban hành, có 9 trên 37 văn bản được ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Bên cạnh đó, công tác triển khai thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập như việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để. Vẫn còn văn bản nợ chưa được ban hành chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ. Một số hình thức phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở chưa phù hợp.
Thưa quý vị, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương nỗ lực sáng tạo và thành tích mà hội đồng đạt được trong 20 năm qua. Về phương hướng hoạt động của hội đồng trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hội đồng tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và các phát biểu của Tổng Bí thư về văn hóa, văn học nghệ thuật, từ đó cụ thể hóa thành phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của hội đồng trong thời gian tới. Phát huy bài học kinh nghiệm qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn hội đồng tiếp tục xây dựng cơ quan hội đồng ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Tại buổi lễ, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và Ban biên tập tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật chính thức khai trương tạp chí điện tử, đánh dấu bước phát triển mới về nội dung, hình thức, công nghệ của tạp chí, nối dài kênh thông tin, mở rộng diễn đàn nghiên cứu trao đổi học thuật về văn học nghệ thuật trên nền tảng số và kết nối Internet. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, văn học nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thủ đô. Các hoạt động văn học nghệ thuật có sự đổi mới trong tổ chức và giàn dựng, chất lượng nghệ thuật được nâng lên, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của người dân thủ đô. Các phong trào nghệ thuật quần chúng có bước phát triển sâu rộng, chất lượng nghệ thuật nâng lên, thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ, tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác. Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống, phục vụ các mục tiêu chính trị xã hội của thủ đô, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia và cũng là trung tâm văn hóa của cả nước. Thành phố có bề dày nghìn năm văn hiến, giàu có về di sản văn hóa, là nơi tập trung số lượng lớn các văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Thành phố cũng là địa bàn có ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Triển khai thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10, Hà Nội đã có nhiều chính sách để xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nghệ nhân có thể đóng góp xây dựng thành phố, xây dựng con người Hà Nội. Điều tạo nên sự đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa nói chung và văn hóa nghệ thuật của thủ đô chính là việc ban hành chương trình số 06 CTRTU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, trước đó là chương trình 04. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với việc định vị thương hiệu mới cho thành phố khi Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thiết kế sáng tạo với nền tảng là văn hóa. Trong đó, các lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, các đại biểu đã phân tích, làm rõ quá trình triển khai tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
Với tinh thần mà được phép tự do sáng tác đối với văn nghệ sĩ rất là phấn khởi, cái điều đó là phải nói là các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi đã thiết thực để thực hiện đúng cái nghị quyết 23, nhưng mà cũng có mặt chưa đạt được. Ví dụ như là chưa có nhiều tác phẩm phải nói là ở đỉnh cao, hoặc nói đúng ra thì chưa có nhiều những tác phẩm có giá trị được lan tỏa đối với xã hội. Cái điều đó là điều còn kỳ vọng và mong muốn của các đồng chí lãnh đạo nhà nước cũng như là lãnh đạo của thành phố chúng ta và nhân dân nữa.
Sau 15 năm, nền văn học nghệ thuật thủ đô vươn lên thực sự có những bước chuyển mình quan trọng. Khuynh hướng chính trong sáng tạo văn học nghệ thuật trên địa bàn thủ đô vẫn xuyên suốt theo dòng mạch nguồn là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn gắn bó với dân tộc, với sự đan xen hòa quyện giữa kế thừa truyền thống và sự thích ứng linh hoạt với yếu tố đương đại. Đội ngũ văn nghệ sĩ thủ đô đã khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề, sáng tạo được các tác phẩm có giá trị cả về tư tưởng và nghệ thuật. Điểm nổi bật tạo nên sự đột phá, bước tiến mới quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa nói chung và văn hóa nghệ thuật của thủ đô trong thời gian qua và những năm tiếp theo, đó chính là cùng với việc xác định một chương trình công tác lớn riêng về phát triển văn hóa. Thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật, các nghệ sĩ đã thể hiện được tài năng và nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân của họ đối với những vấn đề của đời sống xã hội. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long bày tỏ.
Thực sự là các nghệ sĩ bao giờ cũng mong muốn được biểu diễn, được tỏa sáng trên sân khấu. Và khi nghị quyết này ra thì đây là một cái cơ hội cho các nghệ sĩ sáng tạo cũng như là tìm được những cái tác phẩm mới, cũng như là các tác phẩm chất lượng. Và đặc biệt là tìm được các nguồn nhân lực chất lượng để thực hiện các kịch mục cũng như là các chương trình thực sự là có hiệu quả, mang tới cho khán giả được hưởng thưởng thức và tìm hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật của mình.
Cùng với đó, các cấp ngành, cơ quan văn hóa tham mưu cơ chế, chính sách nguồn lực, đầu tư tài chính để hỗ trợ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Hà Nội. Trong đó có lĩnh vực mới là công nghiệp văn hóa như thành lập quỹ hỗ trợ từ nguồn ngân sách hoặc xã hội hóa để tạo điều kiện đầu tư cho văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, công bố tác phẩm, thu hút nguồn lực để thực hiện chương trình, sự kiện văn hóa, văn học, nghệ thuật thường niên mang tính chất quốc gia, tiến tới khu vực và quốc tế tại Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Trung tâm Xúc tiến Thương Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức họp báo về sự kiện Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 Agro Việt năm 2023 sẽ tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tới đây tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Tiếp nối kết quả của các hội chợ năm trước, Agro Việt năm 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm ô cốp, nông đặc sản của các địa phương, là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu. Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia của gần 100 đơn vị ở trong và ngoài nước, tương đương với 181 gian hàng và gần 1.000 m2 sàn trưng bày.
Trong đó, khu gian hàng doanh nghiệp quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Nga và 45 địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác như hội thảo, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới.
Thưa quý vị, báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng mới nhất của S&P Global cho biết, trong tháng 8, ngành sản xuất của Việt Nam đã ghi nhận một số dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng đã tăng lên trên ngưỡng 50 điểm sau 6 tháng. Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất đã cải thiện nhẹ. Theo S&P Global, các công ty Việt Nam đã gia tăng hoạt động mua hàng. Mặc dù sản lượng và đơn đặt hàng có dấu hiệu khả quan, việc làm tiếp tục giảm nhẹ khi các công ty đã ngần ngại tuyển thêm nhân viên trong bối cảnh nhu cầu còn yếu.
Theo số liệu của Bộ Xây dựng, sau loạt chính sách quyết liệt nhằm khơi thông thị trường, đến nay, hai thành phố lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hàng trăm dự án bất động sản. Theo đó, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giải quyết được 67 dự án so với số lượng 180 dự án ban đầu. Trong đó, có 28 dự án theo hướng dẫn, đôn đốc của tổ công tác, 39 dự án qua rà soát của địa phương. Tại Hà Nội, tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với khoảng 20 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 712 dự án nhà ở và khu đô thị.
Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin giải thích về đề xuất liên quan đến việc hạch toán khoản lỗ, chênh lệch tỷ giá, lỗ kinh doanh vào giá điện. Theo đó, Điều 4 Quyết định số 24/2017 của Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định, các thành phần cấu thành nên giá bán lẻ điện bình quân hàng năm bao gồm chi phí của các khâu trong chuỗi sản xuất, cung ứng điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Các khoản chi phí này bao gồm cả chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại chưa được phân bổ, được đưa vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện nằm tính giá do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét và quyết định hàng năm. Bộ Công Thương khẳng định việc cho EVN thu hồi khoản lỗ sản xuất kinh doanh trong tính giá điện dựa trên quy định của pháp luật, thực tế và ý kiến của các bộ ngành.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất tiêu dùng bền vững là một trong những xu hướng tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh các nguồn nguyên vật liệu sơ cấp ngày càng cạn kiệt. Theo các chuyên gia, cần có những giải pháp và hành động đột phá thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng chu trình sản xuất và phân phối xanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Việt Nam là nước cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam năm 2004, chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mới đây nhất là kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hơn 2 năm qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh hướng tới đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Theo ông Cù Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững Bộ Công Thương, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những định hướng cũng như triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Cụ thể, đã xây dựng được những phương pháp tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp, mô hình thu gom, tái chế, mô hình tái sản xuất, tái sử dụng đối với những mặt hàng, nguyên vật liệu trong một số lĩnh vực ngành nghề. Trong lĩnh vực tiêu dùng, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và thay đổi thói quen của người tiêu dùng tại các siêu thị, chợ đầu mối. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu nhận thức được vấn đề sản xuất bền vững cũng như trong phân phối xanh, phân phối bền vững. Việc các doanh nghiệp nhận thức được sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như phân phối xanh giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với những xu thế trên thế giới và ở các khu vực, đặc biệt là các quốc gia có FTA với Việt Nam. Ông Cù Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững Bộ Công Thương cho biết.
Nhà nước cũng sẽ cần phải hoàn thiện những cái chính sách và những cái khung pháp lý làm sao để hỗ trợ được các doanh nghiệp trong cái việc chuyển đổi sang cái nền sản xuất xanh, chuyển đổi sang cái nền sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững để hướng đến cái quá trình phát triển bền vững. Rồi thì chúng ta cũng có thể ưu tiên cho những cái doanh nghiệp chuyển đổi sang cái mô hình sản xuất xanh cũng như là trong những cái doanh nghiệp bán lẻ trong những cái việc phân phối xanh để chúng ta có thể là khuyến khích làm sao đó nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp là chuyển đổi cái mô hình cũng như là chuyển đổi phương pháp, chuyển đổi những cái phương thức xanh hóa trong cái quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tiêu dùng.
Nhìn nhận ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Huân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ Môi trường Vinacomin cho hay, sản xuất xanh, sạch hơn là một xu hướng tất yếu. với vai trò là đơn vị tư vấn của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Định hướng của công ty để tư vấn cho tập đoàn là hướng tới kinh tế tuần hoàn. Bởi sản xuất xanh, sạch không đơn giản là một công đoạn trong một chuỗi sản phẩm, mà là một quá trình hình thành ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc triển khai và kết thúc dự án. Xu hướng này đã tác động làm thay đổi về mặt nhận thức, tư duy đối với các doanh nghiệp hiện tại, đặc biệt là trong ngành than. Áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Nhưng ngoài thuận lợi, doanh nghiệp cũng đối mặt với không ít khó khăn. Ông Nguyễn Hoàng Huân cho biết.
Một trong những giải pháp đầu tiên cần có những cái giải pháp về cơ chế, chính sách và ưu tiên và khuyến khích cái việc nghiên cứu khoa học phát triển các cái công nghệ hiện đại để áp dụng vào sản xuất để làm sao tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cũng như là đáp ứng cái mục tiêu để tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao sản lượng và hiệu quả của trang thiết bị đầu tư. Thứ hai là quan trọng nhất có những cái cơ chế chính sách để giúp các doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn, tại vì chi phí của nó rất là lớn, nên chính vì vậy cái nguồn vốn này là có thể là vừa giá rẻ và cái thời gian lại dài, tại vì việc sản xuất xanh và sạch không thể nào là ngày một ngày hai được, thì chính vì vậy mà cần một nguồn vốn dài hạn và ổn định.
Để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và thực hiện bằng được những mục tiêu mà chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 đã đề ra, đồng thời nâng cao hiệu quả của những hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác truyền thông để nâng cao tư duy, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như thay đổi hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm xanh, sạch và sản phẩm thân thiện với môi trường. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tích cực hơn nữa trong tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ xanh, áp dụng các giải pháp sản xuất bền vững, đáp ứng các chứng chỉ tiêu chuẩn bền vững trong nước cũng như quốc tế. Cộng đồng xã hội và người tiêu dùng trong nước cần chung tay góp sức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua thay đổi lối sống bền vững, tăng cường mua sắm xanh và sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế của tuổi trẻ nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên nói chung và cán bộ công chức viên chức trẻ nói riêng luôn là lực lượng xung kích đi đầu làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào mọi lĩnh vực, đem lại những kết quả thiết thực cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Chuyển đổi số trong thanh niên đã và đang tiếp tục tạo phong trào thể hiện bằng những giải pháp và nền tảng số cải thiện chất lượng công việc cho các cơ quan, bộ ngành địa phương, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hiện đại, bắt kịp xu thế toàn cầu. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Tại Bộ Nội vụ, tất cả các văn bản đều được đưa lên nền tảng số. Lãnh đạo Bộ cũng đã sử dụng chữ ký số trên các văn bản này, qua đó giảm thời gian của cán bộ công chức khi chỉnh ký văn bản, thông tin xử lý kịp thời và nhanh chóng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Trang, đoàn viên Bộ Nội vụ cho biết, trong mỗi cuộc họp, thay vì dùng các văn bản giấy gửi tới từng người, thì các tài liệu được tải lên môi trường mạng. Điều này giúp tiết kiệm phần lớn chi phí in ấn tài liệu.
Ở Bộ Nội vụ thì hiện nay trình ký văn bản qua VOffice, tất cả các văn bản đều trình ký ở trên môi trường số hết. Viên chức trẻ, tôi nghĩ rằng phải có một cái trách nhiệm tham gia để góp phần chuyển đổi số thành công. Thì chúng tôi không ngừng học hỏi để thông qua các chương trình tọa đàm để chúng tôi thay đổi tư duy, nhận thức và thấy cái vai trò quan trọng của chuyển đổi số. Và hiện tại thì ở Bộ Nội vụ, chúng tôi là những người đoàn viên cũng đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã đề xuất đó là xây dựng môi trường văn hóa số cho đội ngũ cán bộ công chức ngành nội vụ trong bối cảnh chuyển đổi số.
Không phải ngẫu nhiên mà quá trình số hóa được thực hiện mạnh mẽ với vai trò xung kích của cán bộ trẻ tại mỗi bộ, ngành, cơ quan, đơn vị hiện nay. Chuyển đổi số phải được thấm nhuần từ chủ trương của lãnh đạo mỗi cơ quan, đơn vị, sau đó hiện thực hóa bằng chính lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vốn được xem là đi đầu về công nghệ ứng dụng vào công tác chuyên môn và các hoạt động xã hội. Như tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các hoạt động khám chữa bệnh, hiến máu, tiếp nhận, cung cấp máu, điều chế các thành phần máu cũng đã được các cán bộ, đoàn viên thanh niên đưa lên môi trường số. Chị Lê Thanh Hằng, Phó trưởng phòng truyền thông cho biết, từ chủ trương của lãnh đạo viện, các đoàn viên thanh niên đã tham mưu cho lãnh đạo sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, huy động nguồn máu và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện.
Trong cái lĩnh vực hiến máu mà chúng tôi đã triển khai một cái app hiến máu, mỗi một người hiến máu khi mà truy cập tải nó thì có thể biết được toàn bộ cái hành trình cái đơn vị máu của mình, và ngoài ra họ cũng biết thêm về kết quả xét nghiệm. Và thứ hai, với các cái chiến dịch truyền thông huy động một người hiến máu, đặc biệt là trong đại dịch Covid, thì chúng tôi có thể nhanh chóng kêu gọi hàng nghìn người để hiến máu ngay sau 1-2 ngày. Khi mà chúng tôi kêu gọi ở đây thì với sự phủ sóng của trên mạng xã hội hay là các cơ quan truyền thông, các đồng nghiệp của chúng tôi ở miền Trung, miền Nam, họ cũng có thêm cái nguồn người hiến máu ngay lập tức.
Đối với đoàn thanh niên, công nghệ số được áp dụng vào các hoạt động chuyên môn, mọi trao đổi nghiệp vụ đã triển khai qua app Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, đoàn thanh niên các cấp tích cực chủ động tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Điển hình như tại Hà Nội, đoàn thanh niên các quận, huyện đã hỗ trợ người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến, xây dựng video quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh và tạo điểm quét mã QR để người dân và du khách có thể hiểu rõ hơn về các địa điểm này. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, bí thư đoàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đa số di tích trên địa bàn phường đã được số hóa. Du khách đến tham quan chỉ cần quét mã là có thể biết được lịch sử hình thành.
Đoàn thanh niên cũng đã tiên phong gắn mã QR tại các đình, đền, chùa trên địa bàn phường để quảng bá du lịch trên địa bàn phường đến các khách quốc tế. Khi mà đến thăm các di tích đình đền trên địa bàn phường Hàng Trống, em đã triển khai tại 5 di tích tại đền Đông Hương, đền Phú Ủng, đình Nam Hương và đình Phả Trúc Lâm.
Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, phong trào, phát huy vai trò của thanh niên nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số như phong trào ba trách nhiệm, phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết, chuyển đổi số không chỉ dừng ở những khẩu hiệu, phong trào mà phải được thể hiện bằng chính những giải pháp và nền tảng số cải thiện chất lượng công việc cho các cơ quan, bộ ngành, địa phương.
Chuyển đổi số vừa là chương trình công tác năm nhưng cũng vừa là một trong ba cái đột phá lớn của nhiệm kỳ Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Tổ chức đoàn triển khai các hoạt động để cho thanh niên tham gia vào sâu những cái hoạt động chuyển đổi số, và có những hoạt động là lần đầu tiên chúng ta làm các hoạt động trên app Thanh niên Việt Nam để hoạt động của đoàn ý nghĩa hơn và nó tiện lợi hơn, nó tiết kiệm hơn. Cụ thể như là một số công tác quản lý đoàn viên, tác nghiệp về chuyển đổi số, trang bị cho người dân không sử dụng tiền mặt, triển khai một số những nội dung mà ngành công an để phục vụ quản lý công dân cho người dân trong cái việc tiếp cận mô hình chuyển đổi số. Và chuyển đổi số cũng là một nội dung khá mới, chúng tôi cũng định hướng là chuyển đổi số làm sao phù hợp nhất với điều kiện của người dân, điều kiện của thanh niên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.
Có thể thấy, từ những chủ trương định hướng của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn đã phát huy giải pháp chuyển đổi số trong tất cả các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, phát huy được năng lực sáng tạo chuyển đổi số trong chính công việc hàng ngày của mỗi thanh niên Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ Liên minh Bưu chính Thế giới UBU, bức thư tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 52 năm 2023 của em Đào Khương Duy, học sinh lớp 7/1, trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, Bến Tre đã xuất sắc giành giải ba quốc tế. Đây là lần thứ 18 Việt Nam có học sinh đạt giải quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UBU sau 35 năm tham gia. Trước đó, Việt Nam đã đạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba và 6 giải khuyến khích. Cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 52 năm 2023 do Liên minh Bưu chính Thế giới UBU tổ chức với chủ đề "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng, mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình." Hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7, viết thư cho cha mẹ ở hành tinh lớp 365 kể về sứ mệnh bảo vệ trẻ em khắp thế giới khỏi gã hung thần tai nạn giao thông bằng siêu năng lực đặc biệt của mình. Bức thư của em Đào Khương Duy, học sinh lớp 7/1, trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, Bến Tre đã vượt qua hơn 1,5 triệu bức thư dự thi từ học sinh cả nước để xuất sắc đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 52 năm 2023 tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre có học sinh đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại thủ đô Nairobi của Kenya, Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu thu hút những người đứng đầu nhà nước và chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các tổ chức đa phương và đại diện thanh niên từ khắp châu Phi và thế giới tham gia bản thảo để giải quyết những thách thức cấp bách do biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác vì một tương lai bền vững.
Với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng xanh và các giải pháp tài chính khí hậu cho châu Phi và thế giới, hội nghị lần này là cơ hội để châu Phi củng cố hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua các giải pháp tài chính khí hậu, đồng thời giới thiệu tiềm năng của châu lục, thiết lập các mối quan hệ đối tác mới trong tăng trưởng xanh, đưa châu Phi trở thành một lục địa dẫn đầu trong xử lý biến đổi khí hậu.
Ngày 5 tháng 9, quân đội của Burkina Faso thông báo ít nhất 53 nhân viên thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh ác liệt với phiến quân tại miền Bắc nước này. Trong một tuyên bố, Bộ Tham mưu Quân đội cho biết, trong chiến dịch phản công, quân đội đã tiêu diệt một số tay súng, đụng độ xảy ra trong lúc quân đội đang nỗ lực giải phóng khu vực này để những người dân làng trở về nhà. Các chiến dịch vẫn đang diễn ra tại đây.
Kết quả cuộc điều tra do tờ SVD của Thụy Điển thực hiện và công bố cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền. Cuộc điều tra do SVD thực hiện cho thấy các mạng lưới tội phạm những năm gần đây đã sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy, trộm cướp, lừa đảo, thậm chí giết người thuê để chi trả cho các luồng phát bài hát giả trên Spotify do các nghệ sĩ có quan hệ với các băng nhóm này xuất bản trên nền tảng này. Sau đó, chúng được Spotify thanh toán do có lượng người nghe cao và rửa tiền thành công.
Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc đã loại thêm 2 triệu người nghèo đói tại Afghanistan khỏi chương trình hỗ trợ lương thực do thiếu nguồn tài chính. Đáng lo ngại là chương trình hỗ trợ lương thực của Liên Hợp Quốc được xem là cứu cánh cuối cùng cho phụ nữ, những người đối mặt với nhiều khó khăn và thiếu các lựa chọn kiếm sống. Theo ước tính, trong 6 tháng tới, cơ quan trên sẽ cần khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để tiếp cận với 21 triệu người cần hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng.
Tại Trung Quốc, hơn 100.000 người đã phải sơ tán sau khi bão Haikyuu đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến, vùng đông nam nước này. Mặc dù đã suy yếu khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơn bão đã gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh, với lượng mưa trên 300mm chỉ trong vòng hơn 24 giờ đồng hồ. Lũ lụt do cơn bão này gây ra đã cuốn trôi người và nhiều tài sản của người dân. Hiện tại lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 3 người mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi ở thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến. Trong khi đó, khoảng 114.400 người tại tỉnh Phúc Kiến đã được di rời khỏi các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt hoặc sạt lở do bão.
Chỉ vài ngày sau khi cháy rừng được kiểm soát ở miền Bắc, bão Daniel đã quét qua miền Trung và miền Tây Hy Lạp từ ngày 4 tháng 9, gây mưa lớn ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố cảng Volos của nước này. Hàng trăm cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp để bơm nước đã được ghi nhận. Chỉ vài ngày sau khi trận cháy rừng kéo dài hơn 2 tuần được kiểm soát ở phía Bắc Hy Lạp, nhiều ô tô tại thành phố này đã bị nước lũ cuốn trôi ra bờ biển. Một người đã bị mất tích do mưa bão cuốn trôi xe. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một bức tường bị sập.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận bán kết 1 giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 là cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngay từ set 1, các cô gái Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn trong việc phòng ngự và cả khả năng tấn công. Tỷ số cách biệt sớm được tạo ra, Trung Quốc thắng 25-13 ở set đầu. Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, tạo thế trận giằng co nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế và phải chịu thua 12-25. Dù đã có lúc các tay đập Việt Nam có cơ hội dẫn trước, nhưng trước sức ép của đối thủ, Việt Nam vẫn bị dẫn ngược 13-16 và kết thúc set 3 với tỷ số 22-25. Kết thúc trận đấu, Trung Quốc giành quyền vào chơi ở trận chung kết với điểm số chung cuộc 3-0. Trận bán kết còn lại giữa tuyển nữ Thái Lan và Nhật Bản diễn ra quyết liệt, thế trận giằng co căng thẳng. Sau 5 set đấu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Thái Lan giành chiến thắng 3-2 với các điểm số 25-23, 19-25, 20-25, 25-20 và 15-11. Chiến thắng này đã giúp đội chủ nhà đi tiếp vào chung kết để gặp Trung Quốc. Đây cũng sẽ là hai đại diện đầu tiên của châu Á góp mặt tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Trong khi đó, suất còn lại của châu lục thi đấu tại giải thế giới sẽ thuộc về đội thắng trong trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 15 giờ hôm nay, ngày 6 tháng 9. Cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Taylor Fritz ở trận tứ kết US Open 2023 diễn ra kịch tính dưới cái nóng 34 độ ở sân trung tâm Arthur Ashe. Fritz là người giành break trước nhưng đã không tận dụng được cơ hội. hai tay vợt liên tiếp giằng co tới game thứ tư. Nole xuất sắc giữ được game cầm dao bóng để kết thúc set 1 với tỷ số 6-1. Trước đối thủ đang nóng lòng tìm kiếm cơ hội để đảo ngược tình thế, tay vợt người Serbia đã phải rất chật vật mới có được chiến thắng với cùng tỷ số 6-4 trong hai set còn lại để thắng chung cuộc 3-0. Giành vé vào trận bán kết, Djokovic sẽ gặp người thắng cuộc trong trận đấu giữa Tiafoe và Shelton.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.